quý hoa, thầy từ trên núi về thăm, một tình thương lớn chan hòa, mọi người ấm áp tin vui giang sao, cùng nhau cung kính bên thầy, lời thầy thánh thoát thương yêu, mở đường chân lý an lành, cuộc đời vơi bớt đau thương muôn phiền, cho chúng con mùa xuân bất tận, tâm trái chan niềm vui rất gần, không có mây trời trong chán ngần, đầy đóa hoa một lần nở mãi, như bóng đêm chưa tan vỡ rồi, khi tiếng chuông thầy vang giữa đời, ai đã qua một phen sáng ngời, tâm vững tin chẳng bao giờ vơi. Thầy là cây cao bóng mát, lòng từ bao la bát ngát, lời dạy sâu xa thấu thoát, mở lối đi về vô cùng. Một mảnh đất rất khô khan, thầy về rạng rỡ thanh thản, dịu dàng. Thầy là ánh sáng mênh mang, cuộc đời sẽ bớt than vang. Trong vùng đỉnh núi nghiêng ngang bình ngang, cho chúng con đường đi giữa trời, tan bóng đêm vẫn dương chói ngời, đầy khung ca tìm không thấy lời, nay bước sang một đời sống mới. Ai có trải khắp hư không.
Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa cũng như toàn thể đạo tràng chấp thay để niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch thượng tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tín pháp buổi chiều ngày hôm nay và giờ này hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Trí Chơn, là thành viên ban hoằng pháp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở quận 12. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 9 năm Giáp Ngọ, nhận lời thỉnh của hòa thượng, dù công tác Phật sự rất đa đoan, thượng tọa đã hứa khả trở về trong buổi chiều hôm nay để ban cho quý vị một thời pháp nhũ. Vào giờ này thì đạo tràng cũng đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi hứa khả ban pháp nhũ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta ngồi an tọa.
Kính bạch hòa thượng trụ trì, thưa chư tăng cùng quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm Giáp Ngọ, chúng ta cùng nhau về chùa Linh Phước, Thủ Đức để thính pháp, để tu tập. Trong tháng 9 này có một lễ hội, đó là lễ hội Quán Thế Âm. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm, hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, lòng từ của Bồ Tát Quán Thế Âm, ai trong chúng ta cũng biết. Ngài có một công hạnh là cứu khổ độ sinh. Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếng Phạn là Avalokitesvara Bodhisattva. Quán là quán chiếu, quán cũng là lắng nghe. Thế là cuộc đời, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian. Âm thanh của thế gian là âm thanh gì quý vị? Âm thanh của những sự phiền muộn, âm thanh của những sự khổ đau, âm thanh của những điều đau đớn. Thành thử khi mà chúng ta có những nỗi buồn, khi mà chúng ta có những nỗi khổ, có phải quý vị thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không? Có phải mình cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho mình được an vui hạnh phúc không? Ở đâu có âm thanh khổ đau, ở đó Bồ Tát sẽ xuất hiện. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết, trong mỗi chúng ta là có Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian. Âm thanh đó nó xuất phát từ trong nỗi lòng của con người. Và vì vậy Quán Thế Âm chúng ta cũng được hiểu là lắng nghe tiếng lòng. Mỗi chúng ta khi mà buồn, khi mà khổ, hãy lắng nghe tiếng lòng của mình nó nói cái gì. Mỗi chúng ta hãy là một Bồ Tát Quán Thế Âm, lắng nghe tiếng nói của cõi lòng. Khi mà tiếng nói đó nó được nói lên, rồi mình sẽ tìm hiểu được nguyên nhân tại sao có nỗi khổ đó, tại sao có cái nỗi buồn đó, mình có khả năng cứu chữa được mình. Mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mình cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mình cũng học cái nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm để mình tự cứu chữa mình. Khi mà nghe được tiếng nói trong nỗi lòng của mình thì mình là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và khi cứu được với chính mình rồi đó, thì mình mới có thể cứu được người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thành thử mình phải soi xét, mình phải lắng nghe tiếng nói của mình, để từ đó mình có được cái chân hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Thói đời, con người ta thường tách rời hạnh phúc và khổ đau. Đó là hai phạm trù đối lập. Có phải vậy không? Người ta thường quan niệm hạnh phúc và khổ đau là nó không dính dáp gì với nhau, và thậm chí nó đối lập nhau. Hễ mà có hạnh phúc là không có khổ đau, có niềm vui là không có nỗi buồn. Nếu chúng ta còn tư duy như vậy, nếu chúng ta còn sống với cái suy nghĩ như vậy, thì chúng ta mãi mãi không bao giờ chạm được hạnh phúc. Hạnh phúc, an vui, tự do, sung sướng, đó là những ước vọng, đó là những lý tưởng mà ai cũng hướng tới, ai cũng mong cầu. Nhưng mà tại sao càng mong cầu thì lại càng khổ, càng tìm kiếm thì lại càng xa, càng ao ước thì lại càng tuyệt vọng? Có những cái hạnh phúc ta tưởng chừng như là đã nắm được trong tay, nhưng mà khi mà mở lòng tay ra thì nó không như mình suy nghĩ. Bởi vì ta chưa hiểu được bản chất của hạnh phúc là gì. Kiếp người, những nỗi buồn, những chật vật, những khó khăn, những trắc trở, ai ai cũng gặp phải, ai ai cũng đã từng kinh qua, nếu không muốn nói là rất nhiều. Dù chúng ta đứng ở địa vị nào, cuộc sống của chúng ta ra sao, và chúng ta là ai, thì đều phải nếm trải những cái chật vật, những khó khăn của cuộc sống. Người trí thức có khổ đau không quý vị? Vẫn khổ đau như thường. Trí thức suy cho cùng là sở hữu một đống trí thức, những kiến thức học hỏi lượm lặt để đưa vào trong con người ấy, nhưng không hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng, vẫn khổ, vẫn buồn. Người khá giả có khổ đâu không quý vị? Cũng không tránh khỏi. Người giàu cũng khóc. Có thể chúng ta có nhiều tài sản, có thể chúng ta có nhiều của cải, xây được nhà cao cửa rộng, nhưng gia đình có êm ấm hay không là một chuyện khác. Có thể mua được nhiều thuốc tây, mua được nhiều sâm, mua được nhiều yến, nhưng mà có gìn giữ, có bảo vệ được sức khỏe hay không là một chuyện khác. Có thể tổ chức được nhiều bữa tiệc tùng đình đám cho hàng trăm hàng nghìn người đến, nhưng có được mọi người quý từ trong tấm lòng hay không là một việc khác. Người ở địa vị cao sang có gặp phải khổ đau không quý vị? Vẫn chật vật như thường. Vẫn bị những cái quyền lực, những cái địa vị nó ràng buộc, và không có được tự do đúng nghĩa, một sự phục vụ đúng nghĩa. Dù sống ở môi trường nào, dù hoàn cảnh ra sao, nếu thực hiện được lời dạy của Đức Phật, ứng dụng vào ngay trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ có được an vui, chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc, hạnh phúc đích thực. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào cho đúng nghĩa? Có nhiều người than thở, bây giờ con tôi nó còn nhỏ quá, tôi cảm thấy tôi còn lao đao, chừng nào mà nó lớn nó trưởng thành rồi đó thì tôi mới thấy an vui, tôi mới thấy tôi mới lo được cho con cho cái, thì lúc đó tôi mới an vui. Có phải vậy không? Chứ còn nó đi học là tôi chưa hạnh phúc, tôi còn lo lắm. Nhưng mà đứa con mình nó lớn rồi á thì nó phải cầm trong tay một cái mảnh bằng đại học, thì lúc đó tôi mới được hạnh phúc, tôi mới được an vui. Nó có được một cái mảnh bằng đại học rồi thì sao tôi thấy nó cũng còn nhiều bất an quá. Bởi vì nó chưa có nghề nghiệp, nó chưa có dựng vợ gả chồng. Chừng nào mà nó có nghề nghiệp, nó có con cái rồi, lúc đó tôi mới an vui. Thành thử cái tư duy của cuộc sống, mình mới suy nghĩ, mình ngỡ như là mình nói đúng. Nhưng thực chất hệ cuộc sống nó cứ nó kéo theo. Những phát sanh của cuộc đời luôn luôn ở trước mắt. Và nếu như chúng ta để mong chờ để được một cái gì đó rồi mình hạnh phúc, thì có lẽ cho đến khi nhắm mắt mình vẫn khổ. Như vậy có nghĩa là mình phải tìm được cái hạnh phúc an vui trong những khó khăn, trong những chật vật, trong những cái phát sanh của cuộc đời. Chúng ta biết cuộc sống của chúng ta, tự thân của nó là bất toàn. Nhưng mà khổ cái chúng ta cứ cầu toàn, cho nên mình khó để mà an vui. Chúng ta hiểu được điều đó, cho nên mỗi ngày trôi qua, mình làm được cái gì đó ít thì mình hãy an vui với nó. Làm được cái gì đó lớn hơn, hãy an vui với nó. Kể cả không làm được một điều gì thì nó vẫn có những cái bài học đáng giá cho mình, và mình hãy an vui với nó. Khi mình gieo một cái hạt lúa, khi mình gieo một cái hạt ngô, thì mình phải an vui từ cái lúc mình gieo mầm. Rồi khi nó lớn lên mình cũng an vui với cái lúc mà mình tưới, mình tỉa, mình bón phân. Rồi cái lúc nó trổ hoa mình cũng an vui cái hoa. Và lúc nó có hạt mình cũng an vui với cái hạt. Như vậy mình sẽ sống lạc quan. Còn khi mà gieo cái hạt xuống rồi, mình vẫn lo toan, tôi vẫn chưa thấy được cái mầm. Cái mầm nó lên, tôi vẫn chưa thấy được cái thân. Cái thân nó lên, tôi vẫn chưa thấy được cái hoa. Cái hoa nó lên, tôi vẫn chưa thấy được cái trái. Có nghĩa là cái sự lo toan của mình nó sẽ già nua, nó sẽ khổ trước khi mình có được cái trái. Và như vậy, mình hãy cứ để cho cái quy luật tự nhiên nó cho mình những cái kết quả. Quý Phật tử học nhân duyên biết rồi, phải không? Nhân quả biết rồi. Cái gì mình muốn cho nó đến sớm á thì cũng khó, mà nếu có được á thì kết quả nó không bền. Đó là điều mà quý vị phải ý thức và sống được những phút giây hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, ngay trong mỗi giây mỗi phút. Và chúng ta biết mỗi khó khăn đi qua, mỗi trắc trở đi qua luôn cho mình sự lớn mạnh, sự trưởng thành, và luôn cho mình những cái trải nghiệm đáng giá ở trong cuộc đời. Có một câu chuyện, một anh thanh niên nhìn thấy cái tổ kén, nhìn thấy tổ kén, và có một cái con nhộng mà hóa bướm đó quý vị. Trước khi thành bướm nó là con nhộng. Con nhộng nó nằm trong cái tổ kén, và khi ở một cái độ tuổi chín mùi rồi đó, thì con nhộng nó thoát khỏi cái kén. Anh thanh niên để ý con nhộng, nó bị vướng vào trong cái tổ kén, nó ra một cách rất là chật vật, nó ra một cách rất là khổ, nó ra một cách rất là nỗ lực. Nhưng mà anh này anh lại khởi cái lòng thương, anh khởi lòng thương, thấy con nhộng nó trườn một cách đau đớn qua khỏi cái tổ kén, không nỡ, anh lấy cái dao lam, anh rọc cái tổ kén cho nó rộng ra. Khi mà rọc á, thì con kén kia, cái con nhộng nó ra một cách dễ dàng. Rồi ảnh theo dõi cái sự sống của con nhộng. Khi mà nó ra khỏi tổ kén rồi thì nó cứ lăn lóc lăn lóc. Nó lăn lóc lăn lóc. Một ngày hai ngày, lớn thì có lớn, nhưng mà nó lại không có cánh. Nó chỉ có nhú ra một tí xíu à. Rồi nó cũng không bay được. Một thời gian rất ngắn, con nhộng nó chết. Anh ta là một nhà nghiên cứu, anh ta cứ thắc mắc tại sao con nhộng nó chết, tại sao mình cứu nó một cách gọi là qua được những cái khó khăn mà nó vẫn chết. Anh để ý một cái tổ kén thứ hai, anh theo dõi con nhộng, nó cũng thoát ra khỏi cái tổ kén, nó thoát một cách chật vật, nó thoát một cách khó khăn, nó thoát một cách rất đau đớn. Anh ta cứ để im theo dõi và không cắt cái tổ kén nữa. Một phút, hai phút, rồi nhiều phút trôi qua. Sau những lúc đau đớn, sau những lúc chật vật, con nhộng rời khỏi cái tổ kén. Và anh tiếp tục theo dõi, con nhộng này nó rất khỏe, đôi cánh ra rất nhanh, và chẳng mấy chốc con nhộng nó trở thành con bướm. Nó bay chập chững, từ 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 từ, rồi nó xoải cái cánh rộng ra, rồi bắt đầu nó biết bay. Câu chuyện đó nhắc chúng ta điều gì quý vị? Hãy học cái cách sống, sự có mặt của con bướm. Chúng ta chỉ thật sự bay trên bầu trời cao rộng của hạnh phúc trừ phi chúng ta thoát được những cái khổ đau, những cái khó khăn, và nó luôn luôn cho ta những cái giá trị cao quý của cuộc đời. Còn nếu chúng ta chối bỏ những khó khăn, chúng ta chối bỏ những cái chật vật, chúng ta chỉ đi tìm kiếm những cái đơn giản nhất, những cái nhẹ nhàng nhất mà chúng ta cho là hạnh phúc, vô tình chúng ta chuốc lấy những cái nỗi buồn, những nỗi khổ. Và khi chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn, đối mặt với những khó khăn, những sóng gió, chúng ta sẽ ngã quỵ, bởi vì chúng ta không có sự trải nghiệm, chúng ta không có những cái thử thách khi mà chúng ta mới bắt đầu bước chân vào đời. Chúng ta là những người đệ tử Phật, mình đi tìm một cảnh giới niết bàn, một cảnh giới tịnh độ, một cảnh giới an vui. Chúng ta hãy tìm nó trong mỗi phút mỗi giây, ngay ở trong kiếp sống này, ngay ở kiếp sống này. Mỗi hơi thở trôi qua, mỗi bước chân đi, mỗi việc mình làm, nếu mình có được cái sự an lạc, nếu mình có được sự thảnh thơi, mình đang sống trong cảnh cực lạc, mình đang sống trong cảnh giới niết bàn. Còn nếu mình đi với một cái tâm hồn nặng trĩu, mình làm việc với một cái tâm sân giận, và mình làm một điều gì đó với một cái tâm so sánh, đặt đố, tị hiềm, thì mình chuốc lấy khổ đau. Hôm nay hạnh phúc, ngày mai hạnh phúc, cuối đời hạnh phúc, và tái sinh sẽ được hạnh phúc. Hôm nay khổ đau, ngày mai khổ đau, cuối đời khổ đau, mà bảo để chờ chết tôi được về với Phật. Cái chuyện này nghe hơi khó. Ngay cái giây phút mà chúng ta niệm Phật, mình phải thấy được niềm hạnh phúc. Ngay cái phút mà mình làm một cái điều gì đó cho gia đình mình, cho xã hội, cho cộng đồng mình, mình phải thấy được hạnh phúc. Và nếu đối mặt với những khó khăn, mình cũng phải thản nhiên để mình tìm thấy được những hạnh phúc ở trong đó, thì chúng ta mới chạm được cái niềm an vui. Bài học thứ nhất của cuộc đời, hãy tìm hạnh phúc trong khổ đau, hãy tìm những cái thông dong thoải mái trong khó khăn. Cơ thể nó khó khăn về mặt hiện tượng, về mặt vật chất, về mặt thân, nhưng tâm của chúng ta bao giờ cũng rảnh rang, cũng thông dong, cũng an lạc. Đó là chúng ta sống đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Một vấn đề thứ hai tôi muốn khuyên quý vị Phật tử, hạnh phúc là khẳng định được mình và biết sống với chính mình. Hay nói khác hơn là đừng đánh mất mình, đừng đánh mất mình. Mình có được đôi mắt thật sáng để nhìn cuộc đời, mình có đôi tay để làm việc, mình có đôi chân để đi, mình có khối óc để tư duy, mình có một trái tim, một cái buồng phổi để hít thở, mình có một cái lá gan để lọc máu, mình có được một cái thận để lọc máu. Những tài sản rất tốt của mình có được một sức khỏe ổn định, đó là những điều mà mình phải biết trân quý. Những cái mình đang sở hữu nó quý lắm mà mình không ý thức, mình không biết, mình không chăm sóc, mình không biết thương mình. Để một lúc nào đó, khi mắt không còn thấy nữa, khi tai không còn nghe nữa, khi sức không còn đủ lực nữa, khi đôi chân không còn bước đi được nữa, lúc đó mình bắt đầu hoài niệm về quá khứ, ước gì. Nhưng mà ước thì đâu có được nữa, phải không quý vị? Kể cả trong công ăn việc làm của mình, mình đầu tư 100% thời gian và công sức để mình được cái này, được cái này, được cái này, có nó tôi hạnh phúc, có nó tôi an vui, mà mình quên rằng những cái mình đang có, đó là sức khỏe, đó là tấm thân này, đó là sự sống này, đó là các mối quan hệ này. Mình không thấy được những cái giá trị. Cho nên chúng ta đừng có đánh đổi một cách quá đáng. Bây giờ sức lực chúng ta đánh đổi một cách quá đáng bằng mọi giá, thế này, thế này, thế này. Nhưng khi chúng ta đã sở hữu rất nhiều cái mình có rồi, lúc bây giờ sức khỏe không còn nữa, có mua được không quý vị? Không mua được. Sống như thế nào để được an vui? Làm việc như thế nào để giữ được sự điều độ? Mối quan hệ với gia đình, với thân bằng quyến thuộc, với những bè bạn như thế nào cho thật tốt? Đó là những điều ta đang có mà mình không biết. Một điều nữa là chúng ta thường có cái tâm trạng là đứng núi này trong núi nọ, đứng núi này trong núi nọ. Mình nhìn cái ông kia, mình nhìn cái bà kia, mình nói cuộc sống của người ta sao mà hạnh phúc quá, giá mà tôi được một tí của cái ông đó, giá mà tôi có được một tí của bà đó. Không phải là mình không có hạnh phúc, không phải là mình không có được những cái giá trị cuộc đời, mà bởi vì mình không có nhìn thấy, mình không có sống với nó. Mình luôn luôn lấy cái tiêu chí hạnh phúc ở cái bên ngoài để mình đặt cho mình. Nhưng chúng ta quên rằng cũng rất nhiều người nhìn mình và cũng so sánh tương tự. Giá mà tôi có được một chút như anh này, như chị này. Thành thử hãy quay về với chính mình và tìm để thấy được những cái hạnh phúc ở trong mỗi chúng ta, thì mình sẽ có được tài sản lớn. Mình thường lấy cái tiêu chí ở cái bên ngoài và mình nhìn cái người khác. Chính vì nhìn cái bên ngoài cho nên mình quên mất cái mình đang có. Giống như đứa bé chơi đồ chơi đó quý vị. Ai trong chúng ta thì cũng có con, rồi cũng có cháu. Cho nên khi mà một đứa bé đó, nó có một cái trò chơi ở trong tay nó đó, nó đang chơi vui như thế này nè, nhưng mà nó màu xanh, nó thấy một cái cô bạn hay là một cái anh bạn gì của nó ngồi bên kia mà cầm cái màu đỏ đó, nó làm gì? Vứt, vứt. Và cái việc của nó là bây giờ phải lao qua cái bên kia lấy cho bằng được cái màu xanh. Lấy không được thì làm gì? Khóc, khóc. Nhưng nó quên rằng cô bé bên kia cũng đang nhìn thấy nó cầm cái trò chơi màu đỏ, ước gì mà nó cầm được cái màu đỏ này. Mỗi đứa bé đều có một cái trò chơi rất vui, rất ý nghĩa, rất đẹp, nhưng mà vẫn nhìn cái bên kia, cho nên không thấy được cái này. Rồi chúng ta lớn lên thì chúng ta tự so sánh của mình, nó có giống vậy không? Nó cũng hơi na ná như vậy đó. Nó cũng na ná. Cho nên mình chỉ cần nhìn lại chính mình và thấy được cái mình đang có, nó cũng quý lắm. Nó cũng quý lắm. Và đi sâu thêm một điều nữa, dù sao thì trò chơi nó vẫn là cái bên ngoài, cái ta sử dụng nó vẫn là cái bên ngoài. Chúng ta đi thêm một tí nữa, chúng ta thấy hạnh phúc nằm ở trong mỗi chúng ta, trong thâm tâm của chúng ta. Quý vị phải nhớ, dầu phộng nó chỉ có ở trong hạt đậu phộng. Dầu mè nằm ngay trong cái hạt mè, và hương chanh nằm ngay trong trái chanh, hương cam nằm ngay trong trái cam. Nhưng mà khổ nổi, cái hạt đậu phộng nó cứ nó đi tìm cái dầu phộng ở bên ngoài, cái trái cam nó đi tìm cái hương cam ở bên ngoài. Nó càng tìm kiếm thì nó càng xa rời với cái hương cam, nó xa rời với cái hạt đậu phộng. trong mỗi chúng ta cũng có một cái tài sản lớn về hạnh phúc, về an vui. Nếu mình nhìn sâu thẳm vào ở trong mình sẽ thấy được điều đó. Muốn làm vậy thì mình phải như thế nào quý vị? Phải dành những giây phút để sống với chính mình, chiêm nghiệm lại bản thân mình, cuộc đời mình. Mình nhìn lại trong thâm tâm mình, nó có cái gì ở trong lòng? Nó có những hạt giống khổ hay là hạt giống vui, hay là vừa khổ vừa vui? Nó có những hạt lúa hay là nó có những cái hạt cỏ? Thông thường con người ta đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài. Hôm nay gặp cái anh bạn này, ngày mai gặp cái chị bạn kia, vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi về đối diện với chính mình thì sao quý vị? Buồn, cô đơn, và tiếp tục đi tìm kiếm cái gì đó để cho nó lấp lại cái khoảng trống này. Như vậy là tiếp tục đi tìm kiếm cái bên ngoài để lấp một cái tâm nó đang trống rỗng. Bây giờ có bạn thì chơi với bạn, mà giờ không có bạn thì gọi điện thoại nhắn tin để cho nó lấp cái chỗ này. Gọi điện thoại nhắn tin chán rồi làm gì? Bật tivi lên cho nó lấp cái chỗ này. Hết tivi rồi làm gì? Mở một khúc hát nào đó để cho nó lấp cái chỗ này. Nhưng mà nó đâu thể lấp mãi quý vị. Cho nên chúng ta không dám đối diện với chính mình. Mình sợ mình trống vắng, mình sợ mình cô đơn, mình sợ mình không đủ niềm vui. Người học Phật khôn ngoan là người biết nhìn lại chính mình và thấy được niềm an vui trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người. Sự vật hiện tượng bên ngoài nó đến rồi nó đi, nhưng mình biết đối diện với chính mình, mình biết mỉm cười với chính mình, và mình thấy được những cái mình đang có. Cái đó nó hạnh phúc bền hơn, cái đó nó hạnh phúc lâu hơn. Quý Phật tử thường nói đó, đi chùa tụng kinh nó vui, tụng kinh đông như vậy mình thấy đạo, và niệm Phật cũng vậy. Chứ còn tu thiền sao nó khó quá, nó cao siêu quá, không biết bao giờ mới chứng đạo. Tại sao người ta gọi tu thiền nó khó? Thực ra không phải khó, mà không đủ can đảm để nhìn lại với chính mình. Không đủ can đảm, vậy thôi, chứ không có gì khó hết á. Có thể mình ngồi mình nói chuyện với bạn mình hay là bè bạn mình 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, không biết mệt phải không? Không biết mệt. Nhưng mà ngồi nhìn lại với chính mình chỉ cần 3 phút là thấy là bắt đầu mệt rồi, thấy bắt đầu day dứt rồi. Một á, là nó ngứa ngáy, sao mệt quá, sao tự nhiên ngồi mình chỉ ra khổ à. Một là nó ngứa ngáy, nó bức rứt, nó nóng nảy, nó nghĩ này nghĩ kia. Hai nữa là làm gì? Đi ngủ. Cho nên không dám đối mặt với chính mình. Vì vậy cho nên mình thấy mình cô đơn, mình thấy mình trống vắng. Nhìn lại với chính mình để tìm kiếm những cái hạt giống của hoa, của đậu ở trong lòng mình chăm sóc nó. Những hạt giống cỏ, rác, cây gai, mình lấy nó ra. Lấy nó ra. Cho nên cuộc sống này, thứ nhất là mình phải biết chăm sóc hạnh phúc và phải biết xử lý khổ đau. Xử lý khổ đau. Khi mình cầm một cái chổi, mình quét căn nhà, thì nhà sạch thật đấy. Nhưng mà khi mình nhóm lại, cái đó là cái gì quý vị? Rác, phải không? Thành thử, nhà sạch là một việc, Nhưng mà phải biết xử lý cái rác này như thế nào, cái đó nó cũng rất quan trọng. Căn nhà này nó sạch, nhưng mà cái đống rác nó nằm ở trong góc nhà kia, chưa thể gọi là hoàn hảo được. Mà khôn ngoan hơn là phải biết xử lý cái này. Thành thử chúng ta biết gìn giữ căn nhà sạch là một việc, nhưng một mặt khác nữa mình cũng phải biết xử lý những cái rác kia như thế nào là một mặt khác. Chúng ta biết chăm sóc, chúng ta biết vun bồi cái hạnh phúc của chúng ta là một việc, nhưng phải làm sao để xử lý những khổ đau khi chúng ta đối mặt là thêm một việc nữa. Đó là người khôn ngoan. Một điều thứ ba, chúng ta phải thấy được niềm hạnh phúc an vui có mặt ở trong mỗi chúng ta và có mặt ở trong gia đình của chúng ta nữa quý vị. Chúng ta phải thấy được niềm hạnh phúc an vui ở trong mỗi gia đình mình. Việc đầu tiên người Phật tử phải làm là phải chăm sóc cho được cái niềm hạnh phúc cho gia đình mình, cho chồng mình, cho vợ mình, cho con cái của mình. Phải biết làm cái việc đó cái đã. Còn nếu như vui từ trong ngõ vui ra, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về, thì rõ ràng là chúng ta không có được hạnh phúc. Mỗi lần mà mỗi sáng mở mắt ra mà lên được trên xe mà thoát khỏi được cái chỗ này rồi thì cảm thấy nó vui hạnh phúc. Và khi mà chiều đến thì không muốn về nhà thì có vấn đề rồi. Là có vấn đề rồi. Thành thử mình phải biết chăm sóc ngay cái cơ bản nhất là gia đình mình, thì mình mới có được cái hạnh phúc. Hạnh phúc này nó không có cái gì vất vả khó khăn đâu quý vị. Hạnh phúc được ăn một bữa cơm với chồng mình, với vợ mình, với con cái của mình. Hạnh phúc được chia sẻ công việc với chồng mình, với vợ mình. Em rửa chén đi, anh quét nhà cho. Đó là hạnh phúc rồi. Đó là hạnh phúc rồi. Quý vị cứ hình dung lại cái thủa mình làm con gái, mình làm con trai á, đeo đuổi nhau bao nhiêu năm không biết mệt, không biết khổ. Vậy nhưng mà về nhà sống với nhau rồi không có được 20 phút để ngồi ăn với nhau mâm cơm. Tôi bận bịu lắm rồi, bà lo công việc đó đi, chiều nay tôi có khách. Đây là một câu chuyện thật. Có một cái cô Phật tử đến tâm sự với thầy Trí Chơn. Cô nói chuyện chập cái cô khóc. Cô nói chuyện chập cái cô khóc. Cô nói câu đầu tiên cô nói là: nói thật với thầy, ngày xưa ổng đeo đuổi con chứ con đâu đeo đuổi ổng. Vậy mà bây giờ thiếu điều cô muốn xin ổng mà ổng cũng không chịu nữa. Cô nói rất nhiều, nhưng mà có một câu chuyện nhỏ cô kể. Thầy biết không, sinh nhật ổng con tổ chức đàng hoàng lắm, kỷ niệm ngày cưới con tổ chức cũng đàng hoàng lắm. Cứ đến chừng sinh nhật con, lúc đó gần đến, con có nói: anh ơi, tuần sau là cái ngày gì đó, anh có nhớ không? Ai nhớ. Thì con nghe con đã buồn lắm rồi. Con nói: tuần sau là ngày sinh nhật em đó. Anh nói: à vậy hả. Rồi 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, rồi 3 ngày, rồi 2 ngày. Anh ơi, ngày mai mình có chương trình gì không? Chứ em nghĩ chương trình gì giờ? Sống với nhau bao nhiêu năm còn bị đặt. Thì cô ta mới buộc miệng nói một câu: ít ra anh cũng có em một cho em một cái món quà gì giống như hồi mấy đứa hai đứa mới gặp nhau á. Anh nói luôn: tiền trong tủ á, bà cần gì bà đi mua đi chứ quà cáp gì. Đôi khi nó có những cái rất là nhẹ thôi, nhưng mà những cái giai đoạn mà cái tình nồng say nó đi qua rồi thì nó còn lại cái nghĩa mà mình quá hờ hững, mình quá vô tình, nó cũng có những cái hụt hẫng, nó cũng có những cái nỗi buồn trong cuộc sống, trong cuộc sống. Tôi nhớ có một cái bài hát tôi quên tác giả rồi, nhưng mà chắc là tôi đọc lên chắc là quý vị thuộc. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ha. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Bài này của ai? Ngọc Lễ ha. Với ai nữa? Phương Thảo. Phương Thảo. Cái bài hát đó quý vị hãy xem đây là một câu thần chú để gây dựng hạnh phúc gia đình. Quý vị hãy xem đây là một cái phương châm để gây dựng hạnh phúc gia đình. Quý vị nhìn thấy nó thơ mộng lắm phải không? Một cái gia đình mà ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Đẹp, một hình ảnh rất đẹp. Nến là một cái mà người ta thường trang trí cho lễ hội và tôn vinh những gì đó tốt đẹp nhất. Khi một ngọn nến mà được thắp lên thì quý vị thấy giá trị của nó là cái gì? Trước hết là hơi ấm phải không? Trong một buổi tối đông lạnh mà mình đốt một ngọn nến lên, tuy cái ánh nến nó nhỏ, nó không tỏa được hết cả cái hơi ấm trong không gian, nhưng chỉ cần ngọn nến nhìn nó thôi, mình thấy nó ấm áp rồi. Và thứ hai là cái gì? Khi mà ngọn nến đốt lên thì nó phá tan một cái màn gì vậy? Màn đêm tối. Cho nên ấm áp là một, và sáng sủa là hai. Sáng sủa là hai. Khi ngọn nến thắp lên á, thì nó làm sáng cái bóng tối. Cũng vậy, khi một lời nói của một người chồng, một người vợ, thứ nhất bản thân người nói phải tự xác định mình là một ngọn nến cái đã. Ngọn nến là phải luôn tỏa sáng. Ngọn nến là phải tỏa sáng. Cho nên mình phải nói một cái lời nói như thế nào mà nó làm sáng lòng người kia. Có nghĩa là phải xây dựng, phải góp ý, chứ đừng có đập phá, đừng có gây gỗ. Đừng có gây gỗ. Và thứ hai, cái người lắng nghe người kia nói thì phải thấy được rằng là mình đang được soi sáng. Mình đang được soi sáng. Thì mình phải thể hiện cái lòng biết ơn. Biết ơn người kia đã soi sáng mình. Chứ đừng có trách móc. Đừng nghĩ là người kia đang soi mói mình, đang đập đổ mình. Nếu cả hai đều nhìn nhận từ góc độ người nói thấy được rằng mình là một ngọn nến soi sáng, và người kia thấy được rằng nhờ ánh sáng kia mà nó soi được những cái góc khuất của những lỗi lầm của mình để mình điều chỉnh, mình sửa sai, thì như vậy ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Quý vị đến chùa Linh Phước nghe pháp rồi đó, quý vị về thực hành đi. Về nhà mình cái là cây nến vàng ơi, ngọn nến xanh đi chùa mới về nè. Mình cố gắng xử sự như ngọn nến, luôn luôn tỏa hơi ấm và luôn luôn đem ánh sáng đến cho gia đình. Như vậy nó sẽ gây dựng được một cái hạnh phúc, một cái cho một cái cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Sự bận rộn của công ăn việc làm, sự khó khăn của nghề nghiệp, sự trắc trở của các mối quan hệ vốn đã làm cho mình nhiều phiền muộn, đã làm cho mình những cái chật vật rồi. Thành thử những người thân với nhau, là chồng, là vợ, là anh chị với nhau, mình đừng gây thêm những cái phiền muộn nữa. Khi một người kia mà có những cái lời nói khó nghe, những lời nói bực dọc, thì cái việc đầu tiên là mình phải lắng nghe đã. Mình đừng có phản ứng, mình đừng có phán xét, mình đừng có soi. Mình cứ suy nghĩ, chắc là hôm nay ảnh gặp những cái chuyện buồn gì ở công ty, chắc là ảnh đang gặp một cái khó khăn gì của việc làm, thành thử ảnh về ảnh cầu nhau, để cho nó dịu đi. Nếu cô vợ mình có lớn tiếng, cô vợ mình có nói những lời khó nghe, thì mình cũng nên suy nghĩ, chắc hôm nay trong người cô không được khỏe, cô bệnh hoạn, cô hay cầu nhau. Chắc là hôm nay làm một cái việc gì đó bị ban giám đốc phê bình, cho nên về nhà cô khó chịu với mình. Mình tư duy tích cực một chút, mình dịu dàng một chút, thì nó sẽ đỡ được rất nhiều những va chạm có thể xảy ra. Điều thứ ba, Thầy Trí Chân muốn khuyên với quý vị là phải sống, phải nuôi dưỡng hạnh phúc ở trong mỗi chúng ta và trong gia đình của mình, để mình có được cái niềm an vui của cuộc sống. Một điều nữa muốn khuyên với quý vị, sống là phải biết chia sẻ, phải không quý vị? Phải biết chia sẻ. Mình muốn hạnh phúc thì mình phải chia sẻ hạnh phúc. Mình muốn an vui thì mình phải chia sẻ an vui. Khi mình muốn mình có được một cái bồ lúa thì mình phải gieo những hạt lúa. Khi mình có muốn để có được một vườn cam thì mình phải gieo những hạt cam. Cũng vậy, sống biết chia sẻ, đem những cái điều an vui đến cho cuộc đời này để ta có được an vui. Có một câu chuyện, một cái anh nông dân, anh ta trước đó là một cậu thanh niên, một sinh viên đại học, anh học về nông nghiệp. Khi mà hiểu được những cái nguyên tắc của việc trồng trĩa, của việc trồng cấy, cho nên anh ta mở một cái trang trại. Trang trại đó để anh trồng bắp. Anh trồng bắp. Năm đầu tiên anh đã thu hoạch một cái khối lượng rất là lớn, Rồi năm thứ hai, thứ ba, anh tiếp tục thu hoạch những kết quả rất là tốt. Những cái người hàng xóm kế bên thấy đất mình nhiều quá cũng muốn trồng bắp, thấy anh kia chỉ trong 1-2 năm thôi mà cuộc sống, cho nên rồi đến hỏi anh ta cái phương pháp trồng bắp và cái cách dưỡng bắp. Anh ta chỉ một cách không sai một tí nào, chỉ một cách tận tụy, chỉ mà rất là tỉ mỉ. Rồi một người, hai người, nhiều người, anh ta chỉ. Trong vòng vài năm thì cả một cái làng đó người ta đều trồng bắp, và cái doanh thu tạo thành một cái kinh tế tốt cho cả làng, cả xã. Rồi những người mới tìm đến, anh ta tiếp tục chỉ. Có một người phóng viên đến phỏng vấn anh. Có một người phóng viên đến phỏng vấn: anh à, trong cuộc sống này có người ta cạnh tranh nhau, có người ta giữ những cái độc quyền của nhau để người ta có lợi nhuận, để người ta có được những cái khoản thu lớn nhất, thậm chí người ta còn triệt hạ nhau để người ta tìm kiếm những cái lợi nhuận cho người ta. Còn anh, người đầu tiên trồng bắp, rồi anh chỉ người ta trồng bắp, anh hướng dẫn cho người ta trồng bắp, thì anh có thể chia sẻ được cái tấm lòng của anh như thế nào và tại sao anh làm được điều đó? Anh ta nói, thứ nhất là anh có thấy 4-5 năm trước đây là một cái xã nghèo, còn bây giờ là một cái xã đủ ăn, thậm chí là khá giả. Nếu gia đình tôi giàu có mà xung quanh là những người nghèo, tôi sống có yên không? Tôi sống có yên không? Anh nên nhớ rằng là phú quý sinh lễ nghĩa, còn bần cùng sinh cái gì anh biết rồi. Tôi sống có yên không? Cái thứ hai á, là những cái cây bắp này nè, nó có những tương tác ở trong thiên nhiên. Nó là một loại hoa màu, thực ra đâu phải tôi trồng rồi nó được mùa hoài, thực ra đâu phải nó tốt hoài đâu. Cũng có những lúc nó èo ùa, có những lúc nó chật vật, nhưng mà tôi chăm sóc, tôi chia sẻ với nhau á, thì anh phải nhớ rằng là những cái phấn của cái hoa bắp á, nó bay từ nơi này sang nơi kia, biết đâu một lúc nào đó cái bắp của tôi nó èo ùa, nhưng mà những cái phấn của cái cánh đồng bên kia nó bay qua bên đây, nó làm cho tôi được tốt hơn. Đó là cái quá trình gì đó quý vị, mà trong cái nông nghiệp mà quá trình mà nó thụ phấn với nhau á, nó tạo ra những cái tốt. Trong tương tác, nước lên thì thuyền lên. Khi mà cả một cái khu mà nếu mà bốc tốt thì tôi cũng được ảnh hưởng tốt. Vì vậy cho nên tôi thấy việc này rất cần để chia sẻ nhau. Khi mọi người xung quanh khá giả thì tôi cũng vào đó mà được khá giả. Anh nông dân này không biết có học Phật hay không, nhưng với một cái câu chuyện như vậy, đó là một tấm lòng Phật để Phật tử chiêm nghiệm. Một cái điều mà chúng ta thường thấy ở trong kinh Đức Phật hay gọi đó là cái gì? Đó là tâm gì? Tâm tùy hỷ, phải không? Vui với những việc làm của người khác khi có được thành quả. Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, quý vị tụng kinh mỗi ngày quý vị thuộc rồi. Nhất giả là cái gì? Lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Đây là hạnh nguyện thứ năm của Bồ Tát Phổ Hiền. Cái tâm tùy hỷ công đức nó lớn lắm quý vị, nó quan trọng lắm với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải học cái tâm tùy hỷ công đức và hạnh tùy hỷ công đức. Cái công hạnh tùy hỷ công đức này là nó như thế nào? Thứ nhất là mình làm những điều tốt, những điều lợi ích để mình giúp cho cuộc đời này được tốt đẹp hơn. Cái này mình có công đức. Rồi cái thứ hai là gì quý vị? Chẳng những mình làm, rồi sao nữa? Mình khuyến khích người khác làm, mình cũng có được công đức. Rồi bây giờ mình không làm, mình không có khuyến khích người làm, nhưng mà mình thấy người khác làm việc tốt, mình khởi tâm hoan hỷ, phải không quý vị? Cũng công đức quý vị. Quý vị thấy là cái lời dạy Đức Phật nó sâu sắc như vậy đó. Nó sâu sắc như vậy. Chúng ta là Phật tử, mình thường xuyên đi làm từ thiện, phải không? Mình thường đi giúp những người khó khăn, phải không? Nhưng chúng ta nên nhớ, mình có một bát mì mình cho người kia là mình có công đức, phải không? Rồi bây giờ mình khuyến khích người thứ hai, bạn bè của mình, giúp cái anh kia đi, ảnh đang bệnh hoạn đó, giúp cái chị kia đi, chị đang gặp khó khăn. Như vậy là mình có công đức, phải không quý vị? Bây giờ mình cũng đứng vào trong cái hạng nghèo, mì không có để mình ăn nữa, áo không có để mình mặc nữa, nhưng mình thấy người, một người giúp người kia, mình chỉ cần khởi cái tâm hoan hỷ thôi, mình khởi tâm hoan hỷ thôi, mình cũng đã có công đức rồi. Thấy người khác làm việc tốt mà mình khởi tâm hoan hỷ là mình đã có công đức rồi. Quý vị nhớ điều đó. Ngay cái tâm mình nó phát khởi thì ngay đó quả tốt nó đã có rồi. Cho nên nó xuất phát từ trong tâm. Cái tâm nó rất quan trọng. Cái tâm rất quan trọng. Cuộc đời này không ít những người tài sản vật chất cực kỳ khá giả, mà ngôn ngữ hiện đại người ta thường gọi là đại gia, phải không? Nhưng mà trái tim rất nghèo nàn. Ngược lại, cũng có những người đời sống vật chất chỉ vừa đủ hoặc là khó khăn, nhưng trái tim rất giàu có. Cuộc sống này có những người áo quần rất là đẹp, ăn mặc rất là đẹp, nhà cửa rất là đẹp, cái gì cũng đẹp hết, nhưng mà có một trái tim rất bị nhầu, bị rách. Cũng những người áo quần cũ kỹ, nhà cửa sụp sệ, nhưng một trái tim rất lành lặn, một trái tim đầy những cái hương thơm của giới đức. Đó là những điều ông bà mình cũng dạy, rồi chư tổ mình cũng dạy, Đức Phật vẫn thường dạy. Chúng ta cố gắng mà thực hành, mà sống để cho có được cái kết quả tốt. Tóm lại, trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng mưu cầu an vui. Nhưng mà mình hiểu lời dạy của Đức Phật, mình phải sống một cách sâu sắc và hiểu rõ được bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, để mình cảm thụ được những giá trị của cuộc sống. Hạnh phúc không ai tặng thưởng ban phát cho chúng ta, mà mỗi chúng ta hãy sống như thế nào để có được hạnh phúc, để có được an vui. Khi có được một nhãn quan yêu đời, có được một cuộc sống tốt đẹp, dù khó khăn có đó, nhưng mình vẫn mỉm cười, mình vẫn hạnh phúc và mình vẫn an vui. Một mặt khác, mình thấy được những sự vật hiện tượng bên ngoài, đó là những nhu yếu để giúp cho mình sống được cuộc sống thăng hoa hơn, Nhưng mình cũng phải nên hiểu là ở trong mỗi chúng ta cũng có những giá trị tinh thần rất quý mà mình nhìn vào để mình thấy được những giá trị của cuộc sống đó. Quý vị thường gọi là mở mắt để thấy, phải không? Mở mắt để thấy. Nhưng mà Thầy Trí Chơn nói là nhắm mắt để thấy. Mình mở mắt để mình thấy cái bên ngoài, còn mình nhắm mắt mình sẽ thấy được cái bên trong. Quý vị mỗi ngày nhìn, dành vài phút nhắm mắt để thấy lại tâm hồn mình, để khai thác những giá trị, những tài sản lớn ở trong mỗi chúng ta. Điều thứ ba, hãy nhìn thấy được những cái niềm an vui hạnh phúc trong gia đình mình, trong chồng mình, trong vợ mình, trong con cái của mình. Ở nơi đó nó có nhiều niềm vui lắm. Thứ tư, sống biết chia sẻ với nhau. Biết chia sẻ với nhau, nó cũng là một cái niềm hạnh phúc để giúp cho mình được tốt hơn ở trong cuộc đời này. Nhân dịp về thăm chùa Linh Phước, Thầy Trí Chơn có mấy điều để trò chuyện với quý vị, cũng được gọi là mấy lời khuyên, mấy lời chia sẻ. Mong quý vị suy nghĩ, chiêm nghiệm và ứng dụng cho cuộc sống này. Tôi mong làm sao để chúng ta có được những giây phút thảnh thơi, hạnh phúc thông qua những lời dạy của giáo pháp, của chư Phật, để mình có được cái niềm vui ngay trong cuộc đời này. Xin cầu chúc cho quý vị luôn được sức khỏe, luôn luôn được an vui và sống thảnh thơi trong giáo pháp của chư Phật.